This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả. Đây là đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời ông Vi Đức Hồi, hiện đang sống với gia đình tại Lạng Sơn. Ông Vi Đức Hồi từng là một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam và từng được bổ nhiệm làm giám đốc một trường đảng. Nhưng ông đã nhìn ra bộ mặt thật phản dân hại nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và đã trở thành một nhà đấu tranh dân chủ rất là kiên cường. Ông bị bắt ngày 27 tháng 10 năm 2010 và bị kết án 5 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông mới được trả về gia đình ngày 12 tháng 4 năm 2014, nghĩa là cách đây hơn 2 tháng. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông Vi Đức Hồi ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh Vi Đức Hồi.
Vâng, thưa anh Chính Tết, thưa quý thính giả của Đài, tôi rất vui vì có dịp được chia sẻ với quý thính giả của Đài. Nhất là vào hôm nay được anh Chính Kết mời tôi tham gia trên diễn đàn này, tôi rất là phấn khởi. Xin chào quý thính giả.
Dạ vâng, thưa anh Vi Đức Hồi, anh đã ra khỏi tù được hơn 2 tháng nay. Thế thì tình trạng của anh bây giờ so với lại cái thời gian vừa mới ra tù ra sao? Anh có phương tiện gì để chữa trị không thưa anh?
Tôi ra tù được hơn 2 tháng thì sức khỏe hiện nay thì tôi có khá hơn so với thời gian ban đầu đi ra. Tôi vẫn đang ở trong cái thời gian là chữa trị bệnh tiểu đường, thưa anh.
Thưa anh, trong cái thời gian anh ở tù, anh có được thông tin gì về cái tình hình Biển Đông bị Trung Cộng xâm chiếm và bị Trung Cộng vi phạm trầm trọng cái lãnh hải Việt Nam không ạ?
Trong ngày tù thì tôi không có bất cứ một thông tin nào khác ngoài một cái kênh thông tin chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam trên TV, thưa anh. Không có cái thông tin nào khác cả. Cho nên tôi trong tù thì không nắm bắt được bất cứ một cái thông tin ở bên ngoài nào cả, thưa anh.
À, như vậy có nghĩa là anh trong tù là anh chắc cũng không có biết gì về cái tình hình Biển Đông bị Trung Cộng xâm chiếm. Thế nhưng mà ở trong những cái TV hay là những cái kênh thông tin truyền thống như vậy đó thì họ có nói về những cái cuộc biểu tình của người dân trong nước phản đối Trung Cộng hay không?
Họ đề cập rất ít, mà hầu như là chúng tôi không được tiếp nhận tiếp cận cái thông tin đó, thưa anh, không có. Vâng.
Dạ vâng. Thế thì từ khi mà ra khỏi tù đến nay đó thì chắc chắn là anh cũng biết rất là nhiều về những cái chuyện Tàu Cộng cấm xâm phạm cái lãnh hải đất nước của chúng ta. Nhất là mới đây đó là cấm giàn khoan xâm lược vào lãnh hải Việt Nam đã hơn một tháng. Thế thì anh nghĩ như thế nào về sự việc này? Nó có thể dẫn đến một cái hậu quả hay là nguy cơ nào trầm trọng cho đất nước hay không thưa anh?
Vâng, cái việc Trung Cộng cấm đi giàn khoan 8981 vào lãnh hải Việt Nam, nó khởi đầu cho một cái kế hoạch, một chính sách bành trướng xâm lấn biển đảo của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước khu vực. Đó là một cái nó mở đầu cho một cái cuộc xâm lấn của chính sách bành trướng của Trung Quốc. Nó rất là nguy hiểm, bởi vì nếu như chúng ta không có cái biện pháp để ngăn chặn, không có cái tiềm lực quân sự để mà chặn đứng lại cái sự bành trướng của Trung Quốc, thì đây là một cái chỗ bàn đạp. Cái giàn khoan 981 sẽ là một chỗ bàn đạp để mà Trung Quốc tiếp tục tấn công, lấn chiếm Biển Đông. Chúng ta tiếp tục mất biển đảo đối với Trung Quốc. Và đây là một cái mối đe dọa rất là nguy hiểm, thưa anh.
Dạ vâng, để mà thực hiện cái kế hoạch xâm lấn Việt Nam đó thì họ đã, bây giờ thì họ đang ảnh hưởng vào phía bên Campuchia và muốn ảnh hưởng luôn cả Lào nữa. Như vậy tức là ở về phía Tây cũng như là phía Bắc là chúng ta bị bao vây bởi Trung Cộng. Bây giờ thì cái phía Đông là biển thì họ cũng lại muốn gọi là chiếm luôn những cái phần lãnh hải, lãnh thổ của chúng lãnh hải của chúng ta. Thế thì như vậy là chúng ta hoàn toàn bị bao vây. Theo anh thì cái nguy cơ mất nước của chúng ta nó có lớn hay không ạ?
Vâng, đây là một cái nguy cơ rất là lớn. Chúng ta tiếp tục chúng ta đã mất trong cái quan hệ với Trung Quốc ấy. Từ trước đến nay ấy, chúng ta đã có cái nhiều những cái thiệt thòi trong cái việc cắm mốc biên giới trên đường bộ, thì ta thấy rằng là chúng ta cũng bị những thiệt thòi, bị Trung Quốc lấn đất, ví dụ như là Mục Nam Quan rồi là Tháp Bản Dốc, thế rồi cho đến bây giờ rồi là vấn đề Biển Đông. Đây là tất cả những vấn đề đó cho thấy rằng Trung Quốc đang thực hiện một chính sách bá quyền rất là lớn. Nguy cơ mất đất, mất biển của chúng ta ngày càng nghiêm trọng. Tôi thấy rằng đây là một cái nguy cơ và rất là có thể có nguy cơ, và Trung Quốc sẽ một ngày nào đó sẽ thôn tính Việt Nam. Tôi thấy là đây là một cái nguy cơ cực kỳ là nguy hiểm. Thưa anh,
trước cái nguy cơ rất là nguy hiểm này đó, thì anh thấy phản ứng của dân chúng như thế nào? Họ có chống đối hay là họ bằng lòng chấp nhận để cho cái chuyện đó nó xảy ra thế nào thì tùy, thưa anh.
Vâng, chỉ đối với những người mà có quan tâm đến đất nước thì họ rất là phẫn nộ với cái việc mà Trung Quốc lấn chiếm hạ đặt giàn khoan 981 vào biển Đông nước ta. Đấy là những người mà có quan tâm với tình hình chính trị, tình hình đất nước thì họ rất là phẫn nộ. Còn tuy nhiên thì có một số những cái người nông dân thì họ cũng không quan tâm lắm, họ chỉ quan tâm đến làm ăn thôi, họ cũng không hiểu biết gì nhiều, bởi vì các cái kênh thông tin họ cũng không hiểu biết gì nhiều. Thế rồi là một số thì họ cũng, thí dụ như ở cái vùng nông thôn ấy, thì họ bởi vì cái kênh thông tin họ không có nhiều, cho nên họ cũng có những cái họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên của đảng, họ tin tưởng vào, bởi vì đảng nhà nước nhiều nhất cho họ là cứ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, sự sáng suốt của đảng nhà nước, cứ yên tâm rồi có sẽ có cái phương sách vừa giữ gìn hòa bình vừa đảm bảo rồi giữ được chủ quyền. Đấy, họ tuyên truyền đến như vậy thì cũng phần lớn đây là những người thiếu hiểu biết, họ không có những cái thông tin, họ không có những kiến thức cơ bản. Họ thì cũng có những cái mà họ cũng bàng, nói chung là bàng quan, mà này cũng trước cái tình hình của đất nước hiện nay là như vậy. Như vậy là cũng có một số ít là những người có nhận thức, người ta hiểu được những vấn đề đó thì bị coi như là thấy là bị xúc phạm. Cái việc Trung Quốc xâm lấn biển Việt Nam coi như đây là những việc xúc phạm và coi như là một cuộc xâm lăng, mở đầu cho cùng cuộc xâm lấn của đối với đất nước của chúng ta, cho nên là họ rất là phẫn nộ, thưa anh.
Thưa anh, hiện giờ thì anh đang sống ở Lạng Sơn. Vậy anh ở thị xã hay là anh ở vùng quê của Lạng Sơn nhỉ? Và anh thấy
tôi
cái phản
ở
ứng
vùng
của...
quê.
À thế
tôi
à?
Tôi ở vùng quê. Và tôi cách thành phố Lạng Sơn 80 km. Vâng.
Ồ, nếu vậy thì dân chúng ở miền đấy chắc là không có biết nhiều gì về cái tình trạng nguy hiểm của đất nước, phải không anh?
Vâng, họ cũng có hiểu biết. Nói chung là ở những người vùng thị trấn, thành phố, rồi đặc biệt là những cán bộ công chức của nhà nước thì họ cũng rất là quan tâm đến vấn đề biển đảo, về vấn đề là Trung Quốc xâm lấn. Thế còn tất nhiên ở cái vùng nông thôn sâu xa, vùng xa xôi hẻo lánh ấy, thậm chí những cái nơi hiện nay còn chưa có điện thì người dân người ta không quan tâm, mà thậm chí họ thiếu những cái kênh thông tin, họ cũng không hiểu gì về nhiều. Và họ cũng chỉ được tiếp nhận những kênh thông tin của nhà nước Việt Nam để đến với họ, và cho nên là không có cái gì đặc biệt lắm ở trên cái vùng lãnh thổ này, thưa anh.
Dạ vâng. Thế còn ở ngay thị xã thì chắc chắn là có nhiều người họ có dịp tiếp cận với lại cái phương tiện Internet thì chắc chắn là họ cũng biết rất là nhiều về cái nguy hiểm ở Biển Đông. Thế thì ở ngay tại thị xã Lạng Sơn đó, thế thì anh thấy người dân có những cái cuộc biểu tình hay là có một cái phản ứng gì về về vấn đề Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, xâm phạm lãnh hải như vậy không thưa anh?
Cái việc tổ chức biểu tình thì không có, nhưng mà cái việc bàn tán và đàm luận trên bàn trà, trên mâm cỗ, trên bàn rượu thì có nhiều. Nhiều người cũng bày tỏ là lo lắng cái việc là gần biên giới như vậy để làm ăn, mà không tình hình đất nước không ổn định, Trung Quốc cứ gây bất ổn như thế này thì họ làm ăn cũng không ổn định, họ cũng là lo lắng, rất là lo lắng. Có những người thì cũng quan tâm đến chính trị thì họ cũng là rất là thể hiện rất là phẫn nộ, rất là phẫn nộ. Nhưng mà tuy nhiên là cũng có nhiều người ta cũng rất là bất bình với cái việc là đảng nhà nước của Việt Nam có cái thái độ nó không kiên quyết, thiếu kiên quyết, rồi là không có cái tầm nhìn, hay là nói cách khác thì là họ nhìn thấy là cái giới cầm quyền Cộng sản Việt Nam ấy không chuẩn bị cho cái công, hay nói cách khác là thiếu trách nhiệm đối với đất nước, với Tổ quốc. Bởi vì cái âm mưu lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc nó không có cái gì là mới mẻ cả. Mà cách đây nhiều năm rồi, Trung Quốc đã tiến hành những việc thăm dò, thế rồi là trinh sát, thế rồi là có những cái hoạt động trên Biển Đông, rồi có những hoạt động gây hấn. Tất cả những cái ý đồ đó thì những người dân bình thường người ta cũng hiểu. Huống chi là một đảng nhà nước, đảng cầm quyền như vậy, lâu năm như vậy, một nhà nước cũng còn cai trị đất nước hàng mấy chục năm như vậy, không nhận ra hay sao? Thì người ta cũng nhận thấy rằng là đấy, thế nhưng mà cũng nhận ra, thế nhưng mà không có cái biện pháp để mà đối phó. Mặt khác lại còn thể hiện những cái nhu nhược, ve vãn đối với Trung Quốc, đối với chính nước lớn. Thể hiện ngay cả cái việc là cắm mốc biên giới thì cũng có những cái là Việt Nam phải có những cái chịu nhường nhịn. Đấy là thứ hai là những người dân Việt Nam yêu nước, bất cứ một tầng lớp người dân Việt Nam nào yêu nước thể hiện cái quan điểm bày tỏ cái việc bất bình, cái việc là mất đất, mất biển của đất nước ta. Thí dụ là đào này, chỉ cần nói là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam thôi thì họ cũng đã có những cái sách yếu, có những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc thì họ đã bắt và đàn áp. Và hiện nay còn rất nhiều người đang ngồi, những bạn tôi còn đang ngồi trong chấn song cửa sắt, nằm trong, ngồi trong nhà tù của chế độ Cộng sản, bởi vì họ bất đồng chính kiến, thế rồi họ bất đồng, họ rất là phản đối, có những hành động phản đối cái việc của Trung Quốc lấn chiếm biển Việt Nam, thì họ phải chịu tù đầy với những cái việc đó. Tất cả những cái hoạt động đó, cái động thái của Việt Nam ấy để hòng, để mà muốn là lấy lòng về Trung Quốc, để đổi lấy hòa bình, đổi lấy sự yên tĩnh của đổi lấy sự và đảm bảo ổn định chính trị. Thế nhưng mà đấy là họ có những cái nó phản đối những cái việc đó, mà một số những người ta cũng thấy rằng là cái sự thất vọng, cũng có những cái là thất vọng đối với đảng nhà nước Cộng sản Việt Nam, thưa anh.
Vâng, thưa anh, trước đây đó thì anh đã từng là giám đốc một cái trường đảng. Thế thì hồi đó thì anh có để ý tới vấn đề biên giới của đất nước nó như thế nào. Và hiện nay đó thì người ta nói rằng là Ải Nam Quan gì đó đã nằm về phía bên Trung Cộng rồi. Anh có đi đến tận nơi ở những cái biên giới như vậy đó để mà kiểm chứng những cái điều đó hay không, thưa anh?
Vâng, cho tôi thì cũng không có cái dịp để đến tận nơi để kiểm chứng cái việc đó. Nhưng mà lúc nhưng mà chỉ nghe thôi, người ta cũng không cho vào. Vâng, thì phải có giấy tờ để đảm bảo, các cái thủ tục rất là phiền hà, họ cũng giữ, người ta không cho vào quay, họ cấm quay phim chụp ảnh cái khu vực đó, bởi vì nó là cái khu vực nhạy cảm. Cho nên là tôi cũng chỉ biết như thế, mà rõ ràng là cái việc lấn thì có rồi, tất cả là những người đã ở đấy là họ nói đã bị chúng Việt Nam chúng ta này có những cái thua thiệt, bị Trung Quốc lấn sang rất nhiều, thì cái đó là cái thực tế. Còn bản thân đấy là để đến thực địa thì cũng chưa đi được, bởi vì các cái thủ tục ở đó, các cái thủ tục mà tôi là một cái huyện địa bàn khác xa thì họ không thể cho vào đâu, thưa anh.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị đang theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi với nhà đấu tranh dân chủ Vi Đức Hồi, hiện đang sinh sống ở tại Lạng Sơn. Thưa anh Vi Đức Hồi, theo anh á, thì sự việc Trung Cộng cắm giàn khoan trong cái lãnh hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nghiêm trọng như vậy có nguy cơ rất là lớn đối với đất nước. Thế nhưng mà kể từ đó đến nay đó, trong những cái lần họp Quốc hội Cộng sản Việt Nam, kể cả cái lần mới đây nhất đó, thì các thành viên Quốc hội dường như không có bàn đến cái nguy cơ này, lại càng không có bàn đến cái việc mà phải đối phó với nguy cơ này ra làm sao cả. Như vậy thì theo anh, Quốc hội đó là cái Quốc hội gì? Họ có tỏ ra một cái trách nhiệm gì đối với cái đất nước hay không, thưa anh?
Ở Việt Nam thì đặc biệt là ở Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền tuyệt đối. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối đối với các hoạt động đời sống xã hội ở Việt Nam. Hiến pháp là cái đạo luật mẹ, đạo luật lớn nhất của Việt Nam. Nhưng hiến pháp này phải tuân thủ cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy, ta phải hiểu như thế. Như vậy tôi muốn nói rằng là một cái đạo luật lớn nhất, một cái hiến pháp của một nước, nhưng cái hiến pháp này vẫn dưới quyền, cái cai trị, cái sự điều hành của một tổ chức chính trị. Tức là cái hiến pháp này phải xây dựng trên cơ sở quán triệt các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy là cái nó bao trùm nhất. Từ cái đó ta nhận thức thấy rằng bất cứ một tổ chức nào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì đều phải tuân thủ cái sự lãnh đạo của Đảng. Cho nên Quốc hội Việt Nam thực chất là một cái quốc hội do Đảng cử, đưa ra những danh sách ấy để dân bầu lấy lệ thôi, chứ còn dân thì làm sao có quyền tuyển chọn biết ai đâu. Họ cứ đưa một cái danh sách xuống rồi là một cái hình ảnh, một cái tiểu sử tóm tắt thế này là bầu. Và Quốc hội Việt Nam thì đến 90+% là đảng viên Cộng sản và toàn những người lãnh đạo, vừa là bộ trưởng, vừa là đại biểu quốc hội, vừa là thủ tướng, vừa là đại biểu quốc hội, thí dụ như thế. Tất cả những cái cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý điều hành nhà nước đều nằm trong quốc hội. Vì vậy cho nên cái quốc hội Việt Nam xét cho cùng là không có một cái quyền lực gì hết. Tất cả đều sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khi đã có nghị quyết về vấn đề này, thí dụ về vấn đề Biển Đông, sự chỉ đạo đấy thì quốc hội phải tuân thủ cái việc đó mà làm, chứ không có thì không được ra một cái nghị quyết gì khác với cái sự chỉ đạo của Đảng. Cho nên Quốc hội Việt Nam là quốc hội của Đảng cử, và quốc hội này xét cho cùng không có một cái quyền lực gì hết đối với đất nước, thưa anh.
Vâng, nhưng mà dẫu sao đó thì họ cũng mang danh là đại diện cho dân. Thế thì trước một cái tình trạng đất nước bị nguy hiểm như thế này đó mà họ không có lên tiếng gì hết đó, thế thì chắc chắn là người dân họ sẽ đánh giá rất là cái sự hèn kém của họ. Người dân đó thì cũng đâu có thực quyền gì đâu, thế mà họ còn dám lên tiếng phản đối, họ còn dám là sẵn sàng vào tù để mà phản đối Trung Quốc. Thế mà mấy ông ở trong quốc hội lại không hề bàn tới cái chuyện đó như vậy đó. Thì thưa anh đánh giá như thế nào? Họ có phải là những cái người hèn không?
Vâng, tất nhiên rồi. Họ nói rằng là họ tự nhận rằng là phải giữ cái môi trường hòa bình. Đấy, sự chỉ đạo của Đảng là như thế, phải giữ được cái môi trường hòa bình. Và Việt Nam luôn luôn muốn quan hệ tốt với Trung Quốc, muốn giữ được cái môi trường hòa bình để mà phát triển đất nước. Họ nói như vậy, vì vậy cho nên là không có cái việc gì làm căng thẳng. Đấy là cái quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ta thấy rằng là bất từ cái hành động từ trước, từ cái việc là cắm mốc biên giới, từ cái việc mà Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa từ năm 74, mà Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng sản Việt Nam có lên tiếng bao giờ đâu. Mới đây thì bắt đầu mới công khai lên tiếng rằng là Trung Quốc xâm lấn cái biển, cái quần đảo Hoàng Sa từ năm 74, họ mới công khai lên trước. Chứ còn trước thì đối với chúng tôi là những cơ quan tuyên truyền của Đảng thì không bao giờ có những thông tin như vậy. Và tất nhiên là chúng tôi đều biết cả, nhưng đấy những thông tin ở ngoài không chính thống và cũng không được phép tuyên truyền, mà không được phép ghi nhận những cái thông tin đó. Thế ra thế tất cả những cái việc làm đó, thế rồi kể cả rồi cho đến sau này là những người phản đối để chống Trung Quốc họ cũng bắt đớ bỏ tù, thì tất cả những việc làm đó ta thấy biểu hiện là cái sự ve vãn của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam đối với Trung Quốc nó quá rõ ràng. Và chúng ta có này, nếu như chúng ta không muốn nói là họ là hèn nhạt, hèn hạ và là như vậy, thì dùng danh từ nào cũng vậy thôi để thể hiện là như vậy. Cho đến bây giờ thì ngay cả cái việc họ chỉ phản đối theo một cách mang, tôi nghĩ rằng mang tính ngoại giao thôi, mang tính nghị trường, chưa phải có, không có, chưa có một cái hành động nào để có cái biện pháp để ngăn chặn Trung Quốc cả. Nào thì đưa mấy cái thuyền bằng gỗ, mấy cái thuyền cũ, mấy cái thuyền nho nhỏ, vì tiền lực của chúng ta có vậy thôi, đi vào rồi dùng mấy cái loa để kêu gọi tuyên truyền, kêu gọi họ giúp. Những cái việc đó, đấy là những hành động thì Việt Nam cho rằng đấy là những hành động để bảo vệ, kiên quyết bảo vệ lãnh thổ. Cái cách bảo vệ đó thì muôn thuở không bao giờ giữ được đất nước. Những cái cách bảo vệ đó thì tôi cảm thấy nữa, người ta bàn tán, tôi không biết dùng danh từ nào cho nó chính xác được, nhưng mà người dân người ta bàn tán thì nó thành những cái, nó buồn cười lắm. Cái cách bảo vệ đất nước chủ quyền bây giờ nó thành buồn cười lắm. Khi cứ vào lên đây la lên, thế rồi là tàu Trung Quốc nó lao vào, thế là chạy như vịt, thế rồi bắt đầu là kêu, người kêu gào, người kêu gọi quốc tế. Thì tôi thấy là những khi chúng ta muốn bảo vệ đất nước, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ ấy, phải có cái tiềm lực và nhìn thấy được cái âm mưu của lâu dài của Trung Quốc, phải có cái biện pháp để tránh và chủ động phòng ngừa, chủ động để mà ngăn chặn những cái hành động của bá quyền Trung Quốc. Cho đến bây giờ thì họ xâm lấn rồi, ta cứ bảo kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, thì hiện nay thực ra là Hoàng Sa là của Trung Quốc, thế đã kiếm hàng mấy chục năm nay rồi. Thế bây giờ ngay cả biển Việt Nam mình nó cắm giàn khoan và bắt đầu hoạt động bây giờ, thì bây giờ ta cứ tuyên bố rằng là kiên quyết bảo vệ chủ quyền, tôi không biết được bảo vệ cái kiểu gì, bảo vệ ngày càng bị mất đất mất biển, thì cái cách đó là cái mà thấy rằng là nói cách gì cũng được, nhưng mà người dân rất là bất bình, thất vọng và bất bình đối với cái việc quản lý điều hành của đất nước đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Không?
Vâng, coi như là Cộng sản chỉ chống Trung Quốc bằng miệng mà thôi, và ngay cả chống bằng miệng thì cũng rất là yếu ớt, chứ không có phải là chống mạnh mẽ gì cả. Cho dù là chống bằng miệng mà chống mạnh mẽ tới đâu đó thì cũng chả ăn thua gì, huống chi là chống một cách hết sức là yếu ớt. Vừa rồi anh có nói tới cái việc mà người dân ở Lạng Sơn đó, họ cũng bàn về cái vấn đề bị Trung Cộng xâm chiếm, và họ cũng phê bình với nhà nước. Thế thì họ chỉ gọi là phê bình cho vui vẻ thôi, hay là, nhưng mà họ có tỏ ra một cái gì gọi là căm phẫn ở trong đó hay không? Anh có thể nói sơ qua về cái dư luận của họ, họ mỉa mai hay là cái phản ứng của họ đối với nhà nước thì như thế nào thưa anh?
Họ chỉ phản ứng theo kiểu là truyền miệng rồi nói chuyện với nhau trên một cái mâm cỗ, rồi là trên cái bàn trà, những cái chỗ từng nhóm một thì họ có để đàm luận vấn đề này, và họ phản đối theo cái kiểu đó, họ cứ mỉa mai theo cái cách đó. Thì còn tất nhiên là không có, chưa có cái động thái nào mang tính chất là phản đối một cách là kiên quyết, một cách trực diện đối với chính quyền cũng chưa có anh.
Dạ vâng. Phải nói là trong cái chế độ cộng sản, những cái người mà lên tiếng phản đối đó thì đều bị khủng bố. Thành thử ra đó là người dân họ, nếu mà không có một cái đảm lược thì chắc chắn là nhiều khi họ cũng đành chấp nhận là bất mãn thì để trong lòng vậy thôi, chứ còn không có dám biểu lộ ra bên ngoài bằng hành động. Chính vì thế cho nên đó là chúng tôi rất là cảm phục những cái người mà đấu tranh ở trong nước, dám lên tiếng chống lại, phản đối những cái bất công, những cái sai phạm của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhất là hiện nay phản đối cái sự nhu nhược cũng như là cái sự tiếp tay bán nước của Cộng sản Việt Nam trước cái hành động xâm phạm lãnh hải, lãnh thổ của Trung Quốc. Dạ vâng. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất là cảm phục anh, là cái người mà trước đây đã từng là giám đốc một cái trường đảng á, thì chắc chắn là có nhiều cái địa vị cũng như là đời sống kinh tế ở trong gia đình cũng rất là vững chắc. Thế nhưng mà anh đã dám từ bỏ để mà lên tiếng chống lại đảng. Anh chúng tôi cũng đã đọc những cái tập hồi ký của anh, hồi ký Vi Đức Hồi, và chúng tôi rất là cảm phục cái sự can đảm của anh. Dạ vâng. Thưa anh, ở tại thị xã Lạng Sơn là cái tỉnh giáp giới với Trung Quốc và là tỉnh bị thiệt hại rất là nặng vào năm 1979 khi Trung Cộng tấn công vào các vùng biên giới vì muốn dạy cho Việt Nam một cái bài học. Thì xin anh cho biết hiện nay cái ảnh hưởng của Trung Cộng đối với cái tỉnh này như thế nào? Chẳng hạn như là cái số người Trung Quốc đến sinh sống tại thị xã Lạng Sơn có đông hay là ít? Rồi cách xử sự của họ ra sao đối với người Việt? Rồi, vâng, thưa anh.
Vâng. Cái cuộc chiến tranh năm 79 đã tàn phá các cái tỉnh biên giới và thị xã Lạng Sơn, bây giờ là thành phố Lạng Sơn, mới trở thành một cái đống nát. Cái hậu quả nó để lại rất là nghiêm trọng. Nhưng mà cho đến giờ thì cuộc sống đã, thời gian đã đi qua và bộ mặt thì đã được thay đổi, phục hồi lại, trở lại bình thường. Những người dân Trung Quốc ấy, hiện nay, người dân mà chúng tôi vẫn gọi là Hoa Kiều ấy, thì ở đây thì có rất ít thôi. Bởi vì năm 1978 ấy là chính sách của Việt Nam với Trung Quốc xảy ra bất đồng, cho nên là Việt Nam có những cái chính sách thể hiện cái quan điểm rất là rõ ràng lúc đó, và những người Hoa Kiều đã phải bỏ rời nhà Việt Nam để về phía bên kia Trung Quốc thì rất nhiều. Thì hiện nay thì còn lại thì rất ít, hơn số khoảng có khoảng độ 5% thôi, không nhiều lắm. Thì có khoảng 5%, chiếm khoảng độ 5% thôi. Thế còn lại thì đời sống của họ thì ở đây thì hòa đồng thôi. Không có gì, tôi không thấy có gì là phân biệt cả, và có cái gì đối xử khác nhau. Nói chung là không có cái gì là về mặt chính quyền thì cũng không có cái gì là đối xử phân biệt với họ, có cái gì đặc biệt, có cái gì khác biệt. Thứ hai là, và những người họ đã gắn bó cộng đồng với xã hội Việt Nam thì họ cũng trở thành những người Việt Nam, thì họ cũng là làm ăn là bình thường, cũng là sống là hòa đồng với các dân tộc khác một cách thì rất là bình thường, thưa anh.
Dạ vâng. Như vậy thì cùng là hai cái tỉnh ở biên giới, nhưng mà Lạng Sơn với Lao Cai thì cũng khá khác nhau. Ở Lao Cai chúng tôi nghe nói đó là người dân ở đấy đó có biểu hiện một cái nếp sống văn hóa tương đối cũng khá bị ảnh hưởng của Trung Quốc. Thế còn chẳng hạn như là vào những cái ngày là vui mừng gì đó, ngày lễ nào đó thì họ treo những cái đèn lồng màu đỏ, đó là một cái có thể nói đó là một cái đặc trưng của cái văn hóa Trung Quốc. Thế còn ở Lạng Sơn thì có như vậy không thưa anh?
Vâng, ở Lạng Sơn thì cũng như vậy. Ở Lạng Sơn thì nhìn chung ấy là những người dân ở đây chịu cái ảnh hưởng cái nền văn hóa Khổng Tử Nho Giáo rất là nặng nề, rất là sâu sắc. Tất cả mọi chi thí dụ như đèn đỏ, rồi là thậm chí là tôi cũng thấy rằng là thậm chí không phải ở riêng Lạng Sơn mà ngay cả Hà Nội. Ngay cả Hà Nội thôi, người ta đến những ngày Tết ấy, người ta cũng đi mua chữ, nhưng mà hóa ra là đi mua chữ Trung Quốc, đi mua chữ vuông về để treo ở giữa nhà, giữa gia đình, một cái nơi trang trọng nhất. Ta thấy rằng là cái đó ta không tránh khỏi được, một cái nền văn hóa chúng ta bị ảnh hưởng rất lớn của nền văn hóa Trung Quốc. Ở Lạng Sơn lại càng thể hiện cái việc đó. Ví dụ như là ngay cả cái việc là đi Tết Thanh Minh thì bọn dân tộc tôi thì cũng toàn bộ là theo Trung Quốc hết, không có cái gì khác cả. Thế rồi là cái nói chung là cái nền văn hóa và các cái khu vực biên giới này thì đều ảnh hưởng cái sự chi phối của nền văn hóa Trung Quốc, thưa anh.
Dạ vâng. Thế còn hàng hóa của Trung Cộng ở tại Lạng Sơn đó thì bán được nhiều hay ít so với cái thập niên trước? Vào cái vào năm 1980 mấy đó, trước khi mà tôi lên tiếng đấu tranh cho tự do tôn giáo, dịp ra Lạng Sơn và tới Đồng Đăng thì tôi thấy là cái chợ Đồng Đăng đó là tràn ngập hàng của Trung Quốc. Thế thì bây giờ ở Lạng Sơn đó, thì cái hàng Trung Quốc nếu mà so với thập niên trước đó, thì anh thấy nó như thế nào thưa anh?
Hàng hóa Trung Quốc thì tràn ngập. Nói chung là không phải riêng Lạng Sơn mà tôi thấy đến cả Hà Nội thì hàng hóa Trung Quốc cũng tràn ngập. Các thành phố mà tôi đi ấy thì cũng tràn ngập hàng hóa Trung Quốc chiếm phần lớn. Thế nói là phần lớn chứ không tuyệt đại. Dạng tuyệt đại đa số. Thế còn như Lạng Sơn thì gần như là tuyệt đại đa số. Thế còn hàng hóa Việt Nam thì có cũng xuất hiện cũng có nhưng mà nó rất ít, chiếm cái tỷ trọng rất là ít. Tất cả bây giờ cái đi vào gia đình, mọi gia đình của Việt Nam đặc biệt là khu vực Lạng Sơn như chúng tôi đây thì vào thì cái nồi cơm điện là của Trung Quốc, quạt điện Trung Quốc, tất cả đèn Trung Quốc, rồi là TV cũng của Trung Quốc, thậm chí bây giờ anh thấy các cái linh kiện máy tính, máy xách tay, kể cả laptop rồi máy tính, tất cả những cái đó đều là linh kiện Trung Quốc, phần lớn là như thế anh ạ. Để người ta thấy rằng là nếu hàng hóa Trung Quốc nó tràn ngập vào Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta thông qua Việt Nam thì cũng có xuất khẩu sang Trung Quốc một số những cái mặt hàng, thí dụ nông sản, dưa hấu thí dụ thế rồi, và thí dụ như bây giờ là vải thiêu đang là tập trung xuất khẩu sang Trung Quốc. Thế rồi là tất cả các cái hàng nông sản thì họ cũng là nhập của chúng ta cũng rất là nhiều. Nhưng có một cái điều ấy là thường thường ấy là khi mà đến cái hàng hóa nông sản nó có đặc trưng, nó có thời vụ thôi. Thế cho nên là đôi khi ấy là hàng mấy trăm, dài hàng trăm cây số mà các cái xe tải dưa hấu là bị thỏng, bị thối nát là vì thế. Bởi vì trước khi họ bên kia họ ách lại, họ chơi những cái bài mà có thể họ gây khó khăn hoặc là giảm giá, họ ép giá. Thế là lập tức là hàng của chúng ta bị hỏng, người dân là kêu rất là khó khăn. Cho nên là làm ăn với Trung Quốc thì nói chung, nhìn chung là chúng ta đều bị thua thiệt. Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác, bởi vì hàng hóa Trung Quốc họ vừa nó đáp ứng được mọi cái nhu cầu của tầng lớp xã hội. Hàng rẻ có, hàng đắt có, hàng vừa có, vừa phải có. Thế họ đáp ứng được những cái việc đó và các mẫu mã của họ làm là cũng đẹp. Nói chung là hàng hóa Trung Quốc đối với ở Lạng Sơn này thì tràn ngập, và dân thì chủ yếu là dùng hàng Trung Quốc là nhiều thôi.
Dạ vâng. Thưa anh Vi Đức Hồi, anh từng xuất thân là một cái đảng viên cộng sản, lại đã từng làm giám đốc một cái trường đảng, thì chắc chắn là anh hiểu rõ hơn ai hết cái tâm lý của các đảng viên cộng sản và của các cán bộ đang phục vụ trong cái chế độ cộng sản Việt Nam. Theo anh thì trước cái tình trạng bị Trung Cộng xâm phạm chủ quyền trầm trọng như hiện nay, thì tâm lý của các đảng viên cộng sản Việt Nam hiện nay ra sao? Họ có nhận ra đảng của họ là một cái đảng bán nước không thưa anh?
Vâng, bây giờ thì các cái đảng viên ấy thì nó có nhiều tầng lớp đảng viên. Thí dụ như đảng viên nông thôn, họ chỉ là chân làm chân lấm tay bùn thôi, họ không có cái nhận thức gì cả. Họ vào đảng bởi vì đảng bảo vào, bởi vì hàng năm ấy thì người ta giao cho một cái đảng bộ xã chẳng hạn như thế là phải kết nạp được là khoảng 20 đảng viên mới. Thì ở trong số đó thì họ cứ tìm những thanh niên nào mà không nghịch ngợm gì, không gây án, không có tiền án tiền sự, họ cứ tìm cái cách đó để mà đưa vào thôi, mặc dù là họ chẳng biết cái mục tiêu ý tưởng cái gì cả, họ học sơ sơ họ biết thế mà đưa vào. Như vậy là cái số đảng viên này họ nói chung là họ không chẳng quan tâm gì, mà họ vào không được, mà bảo họ vào thì họ cứ vào, mà bảo ra thì họ ra, họ không quan tâm gì. Đây là cái tầng lớp mà đảng viên phần lớn là trên ở Lạng Sơn chúng tôi là như thế, mà không phải riêng Lạng Sơn mà ở các cái nơi khác ở nhà thì cũng vậy, đặc biệt là cái khu vực đảng viên nông thôn thì nó xuất hiện cái việc đó. Tuy nhiên thì có những đảng viên mà rất là sốt sắng, là vì họ cũng là công chức, họ đã là làm cơ quan nhà nước, họ phải vào đảng để mà có cái sự thăng tiến, để mà có cái vị trí, cái chỗ đứng của họ. Thì cái những ngày thì giảng viên rất là sốt sắng và phấn đấu. Thế còn tuy nhiên về mục tiêu lý tưởng của đảng ấy, thì tôi cho rằng cái nhận thấy rằng cái lớp trẻ hiện nay họ chẳng có cái mục tiêu lý tưởng, họ rất là mơ hồ về cái mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ rất là thờ ơ, mà họ thậm chí họ chẳng quan tâm gì cái việc đó cả. Họ vào đảng ấy để mà cái mục tiêu họ để mà thăng tiến và có cái lợi ích của họ ở trong đó, đấy là việc đó như thế. Thế còn việc Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, đặt giàn khoan vào xâm lấn lãnh hải Việt Nam, thì nhiều cũng là nhiều những người quan tâm, những đảng viên mà quan tâm đến cái tình hình đất nước thì họ cũng bàn luận, họ rất là xót xa cho cái việc là nhà nước Việt Nam luôn luôn bị đe dọa, bị xâm lấn, bị mất biển, mất đất, thế rồi luôn luôn là bị phụ thuộc. Họ cũng có những cái thất vọng và cũng có những cái phản ứng trên cái đàm luận với nhau, nhưng trong những cái mâm cỗ, mâm rượu, rồi là bàn trà, rồi là đấy họ bàn, họ có những cái phản ứng rất là rõ ràng là như vậy. Thế còn thì tạo ra một cái tư tưởng lớn, phản ứng đối diện, trực diện với chính quyền, và có kiến nghị với chính quyền, với đảng, thì ở chỗ tôi thì chưa hề xuất hiện cái việc đó, thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, anh đã từng là giám đốc ở trường đảng rồi đó, thì trong các trường đảng thì các đảng viên được đào tạo về cái lòng yêu nước như thế nào? Họ được dạy là phải coi tổ quốc quan trọng hơn đảng, hay là coi đảng là quan trọng hơn tổ quốc, thưa anh?
Họ không có cái tiêu chí đó, họ không nói rằng là tổ quốc trên và đảng thì trên, họ cũng không, nhưng mà có một cái điều ấy, họ nói là yêu nước, lòng yêu nước phải, tức là yêu chế độ, yêu nước là yêu đảng, yêu nước là yêu chế độ, yêu nước là hành động, yêu chính là phải yêu quê hương, đất nước là yêu quê hương, là nơi của mình đang sinh sống, và đấy là thể hiện cái yêu nước. Chứ còn thì tôi chưa có sách nào người ta nói rằng quan điểm rõ ràng là phải đặt lợi ích dân tộc trên hết. Thì bây giờ thì các nhà lãnh đạo Việt Nam mới tuyên bố theo cái kiểu là dư luận xã hội, rồi cái trào lưu xã hội, người ta với xu thế thời đại này, bất cứ một cái dân tộc nào, một đất nước nào, người ta cũng coi trọng cái lợi ích dân tộc, lấy đất nước lên trên hết. Thì vì vậy Trung Quốc cũng vậy thôi, ta thấy là vì cái lợi ích dân tộc của họ, vì cái lợi ích mà của đất nước của họ, họ sẵn sàng chấp nhận mọi cái để mà vượt qua mọi cái dư luận, để họ có những hành động bất chấp một cái dư luận rất là xấu về họ, họ cũng chấp nhận, bởi vì họ chỉ mong muốn là đạt được cái lợi ích của dân tộc mình. Thế còn Việt Nam thì không có trong cái hệ thống trường đảng vậy, thì họ không phớt lờ, thì họ cũng không đề cập những vấn đề đó. Họ chỉ nói rằng cái nguyên tắc yêu nước, ngày nay yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chế độ, yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, và yêu quê hương của một nơi của mình sinh sống, và là giàu trên quê hương của mình sinh sống. Đấy là họ dạy đi dạy lại mấy cái quan điểm rõ ràng như vậy thôi.
Dạ vâng. Như vậy tức là họ cũng khuyến khích yêu nước, nhưng mà họ đồng hóa yêu nước tức là yêu đảng, cụ thể là vâng, là phải yêu đảng, có yêu đảng thì mới chứng tỏ là yêu nước, và cuối cùng thì cái kết quả đó là họ đặt cái đảng lên trên cái quyền lợi của tổ quốc, giống như là thực tế đã chứng tỏ, phải không thưa anh?
Vâng, tôi nhận thấy rằng là tôi anh tôi đã thấy tất cả các cái lá cờ treo ở một cái nơi trang trọng, một cái hội nghị hay là một cái chỗ nào đó, thì cái lá cờ đảng và lá cờ tổ quốc bao giờ treo ngang nhau. Điều đó ta thấy hiểu là cái lợi ích của dân tộc không cao hơn lợi ích của đảng, mà cái lợi ích của đảng không thấp hơn lợi ích của dân tộc, lợi ích của đất nước. Thế đấy là cái rõ ràng thôi. Ta lấy để khi đó, cho nên là ở Việt Nam là như vậy thôi.
Vâng, tôi nghĩ cái việc mà treo ngang cờ như vậy đó thì nó chưa có phản ánh đúng được với cái thực tế. Thực ra đó thì có lẽ là Đảng Cộng sản đã coi cái đảng quan trọng hơn Tổ quốc rất là nhiều chứ. Và thực tế đã chứng tỏ như vậy. Thưa anh, từ ngày mà anh ra khỏi tù đến nay đó, thế thì anh nhận xét như thế nào về cái phong trào đấu tranh dân chủ cho tự do ở trong nước đó? Có những cái tiến bộ như thế nào so với thời trước khi anh vào tù ạ?
Tôi rất là phấn khởi khi ra tù, thì tôi thấy rất là thấy ngạc nhiên là khi phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam nó trỗi dậy, nó phát triển một cách tốt bậc. Tôi nhận thấy là như vậy. Về số lượng thì nó phát triển theo một cấp số nhân rất nhiều. Nếu như những năm mà tôi bắt đầu tham gia đấu tranh dân chủ vào năm là 2006-2007 thì cái số người đấu tranh thì đến trên đầu ngón tay thôi. Và đến năm 2010 thì tôi đi vào tù thì cũng chưa có nhiều. Thế cho đến khi tôi ra ấy thì rất là nhiều người. Mà đặc biệt là trong số đó toàn số là lớp trẻ, toàn các cháu, thanh niên rất là trẻ mà có cái tinh thần rất là nhiệt huyết với đất nước và đoàn kết. Thế rồi là có cái phương pháp đấu tranh rất là hiệu quả. Tôi cho là rất là phấn khởi. Cũng thấy rằng là có nhiều những tổ chức xã hội dân sự ra đời và hoạt động có hiệu quả. Ví dụ như là hội cựu tù nhân lương tâm, rồi hội bầu bí tương thân, vân vân, những các cái tổ. Rồi hội anh em dân chủ, tôi thấy rằng là rất là phấn khởi những cái hoạt động của cái xã hội dân sự này. Đấy là một cái tạo đà bước phát triển rất là lớn và có hiệu quả. Và cái quan hệ giữa cái phong trào đấu tranh dân chủ trong nước đối bên ngoài, mà các tổ chức quốc tế và các cái tổ chức phi chính phủ và cũng như là các cái chính phủ của các nước tự do dân chủ ở các nước khác trên thế giới, các nước văn minh ấy, thì nó đã tạo ra một cái bước rất là mới, rất là mạnh. Bây giờ là cái tiếng nói để lên án rồi yêu cầu thả những tù nhân lương tâm, những tù nhân chính trị, thế rồi là các vấn đề khác, nói chung là tôi thấy là rất là phấn khởi vì có những phong trào dân chủ Việt Nam đã có những cái bước tiến triển rất là tốt.
Là một cựu giám đốc ở trường đảng đó, thế thì anh có lưu tâm tới vấn đề mà cái phong trào bỏ đảng hay không? Ở Trung Quốc thì cái phong trào bỏ đảng nó rất là mạnh. Hiện nay có cả hàng triệu đảng viên bỏ đảng. Thế còn ở tại Việt Nam thì phong trào bỏ đảng có mạnh không ạ, thưa anh?
Cái phong trào bỏ đảng ấy, từ đảng ấy thì nó ở Việt Nam nó chưa mạnh. Những người đang có quyền chức, đang làm việc, đang có dưới cái vị trí gọi là có cái địa vị xã hội thì hầu như như tôi ấy thì tôi hầu như là chưa thấy có. Rất là ít, có thể là có nhưng rất là ít. Thế còn những người từ đảng ấy, thường bỏ đảng ấy là vì những người người ta đã hoàn thành nhiệm vụ, những người về hưu, những người bị bất mãn chế độ vân vân, tất cả như đấy thì cái đó thì người ta cũng sẽ bỏ đảng, từ đảng. Thì cái này nó có, không phải ít đâu. Ví dụ là nhiều người là đi bộ đội thì trong quân đội là được kết nạp đảng đàng hoàng, nhưng mà khi trở về địa phương thì họ cũng thôi luôn, họ cũng không nộp các cái giấy tờ sinh hoạt đảng cho đảng cả, họ cũng thôi luôn, họ cũng là thôi không tham gia nữa. Thì đấy cũng là cái cách từ đảng. Thế rồi là những người về hưu thì hầu hết phần lớn nhiều người về hưu thì thôi, người ta cho rằng là trách nhiệm đến đó là hết, cũng không liên đới gì, thôi lĩnh cái sổ hưu như thế là được và cũng tạm biệt đảng luôn. Những cái phong trào như này thì cũng có khá nhiều, nhưng mà nó chưa phải là mạnh. Thế còn những người mà đang có quyền chức mà nhìn thấy cái bản chất của đảng nó không phù hợp với xu thế thời đại này, mà nó là cần phải thức tỉnh lại và cần phải rời bỏ nó thì ít thôi anh, cũng chưa phải nhiều. Vâng, thưa anh.
Vâng, nếu mà từ bỏ đảng thì cũng đồng nghĩa với lại từ bỏ những cái quyền lợi và thậm chí là từ bỏ luôn cả cái bảo đảm về vấn đề an ninh nữa. Có thể vào tù giống như anh thì có lẽ người ta cũng rất là ngại. Vâng, thưa anh, cái thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Trước khi từ giã thì anh có muốn nói gì với quý thính giả của ở Houston và Dallas này không thưa anh?
Tôi cũng chỉ có vài lời muốn chia sẻ với quý thính giả. Nhưng là trong cái tình hình hiện nay, đất nước của chúng ta đang có những cái rất là sôi động. Đất nước của chúng ta hiện nay là đang bị giặc phương Bắc đang lấn chiếm. Thực ra đây là ta phải nói rằng đã bị lấn chiếm. Cái công cuộc đấu tranh dân chủ, phong trào đấu tranh dân chủ hiện nay, ngày nay phải được gắn kết với công cuộc bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Vì vậy cái sự liên kết, sự đoàn kết, sự hỗ trợ sự với nhau giữa trong và ngoài là một việc làm hết sức là chặt chẽ. Mong là có khi chúng ta đã làm tốt cái sự hỗ trợ lẫn nhau rồi liên kết với nhau để đấu tranh cho cái công cuộc cách mạng chính nghĩa của chúng ta đã đạt được những cái kết quả rất là quan trọng, thì để tiếp tục chúng ta phát huy những cái điểm mạnh đó để mà đẩy cái phong trào của chúng ta lên một bước nữa, kiên quyết làm thế nào đòi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải dám từ bỏ những cái lợi ích của mình, cái lợi ích nhỏ bé của mình, cái lợi ích nhóm của mình để mà hòa đồng rồi là hòa nhập rồi liên minh với các nước khác để có sức mạnh để mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đó là cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Nhiệm vụ này đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết và cùng có tiếng nói đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam, buộc họ phải nhận thức được vấn đề này và có trách nhiệm đối với đất nước. Dạ
vâng, thì giờ đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh Vi Đức Hồi đã dành cái thì giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay. Và trước khi từ giã thì chúng tôi cũng xin kính chúc quý thính giả mọi sự tốt đẹp và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin kính chào tất cả.